Ấm áp trong mưa. Gió heo mây đã về. Già ơi, chào bạn, những người trẻ lạ lùng, là những tập tùy bút tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Là thầy, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận, thoạt đầu khám cho một em bé, một thời gian sau khám cho con của em bé đó, một thời gian sau nữa lại khám cho con của em bé đó. Suốt đời chỉ bắt mạch trẻ con mà cảm nhận được nhịp đập của thời gian trong cơ thể mình. Quanh năm soi mặt mình vào khuôn mặt trẻ thơ, tới một chiều thu nọ, bác sĩ bâng khuâng cảm khái, gió heo mây đã về. Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh. Đỗ Hồng Ngọc viết về tuổi già nhưng không khiến cho người ta ngán tuổi già. Bằng cái nhìn tinh tế, nhân hậu và trầm tĩnh, bằng lối viết hóm hỉnh, nhẹ nhàng, anh cho chúng ta thấy tuổi già là tuổi có những thú vị, có những nét duyên dáng rất đáng yêu. Trong cuốn sách mới nhất của anh, Những Người Trẻ Lạ Lùng, tôi đặc biệt thích bài Chiều Chiều Dắt Ra Bờ Sông. Anh bảo hồi nhỏ anh nghe người ta hát, bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông hai người nói chuyện tâm tình. Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe bài hát đó và từng hát bài hát đó, và tôi chỉ thấy đó là sự nghịch tếu của trẻ con. Lớn lên tôi không hát bài hát đó nữa và cũng không còn nhớ nữa. Nhưng Đỗ Hồng Ngọc nhớ, anh nhớ và anh gật gù tâm đắc. Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông. Không nói ai dắt, nhưng chắc phải là bà già dắt. Vì như đã nói, bà già thường nhanh nhẹn tháo vát hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông già ra bờ sông. Tại sao bờ sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không khí trong lành. Ở bờ sông, người ta mới có được sự yên tĩnh, nghỉ ngơi, tránh ồn ào phố thị, có dịp nhìn thấy dòng sông trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách bảo. Dĩ nhiên, họ sẽ nói chuyện tâm tình. Cái thú vị ở đây là họ không cần cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ thấy sảng khoái rồi. Điếc lát một chút cũng hay, ông nói gà, bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như hồi xưa luôn đấu lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì cũng đúng mà ông nói gì cũng hay. Anh nhìn vấn đề một cách điềm đạm, khoan hòa, nhưng tôi đoán khi viết đoạn này, miệng anh tủm tỉm và ánh mắt anh cười sao trồng kính. Nhưng nếu viết bài này, chỉ để trích những câu tôi thích, thì thà giới thiệu cho bạn đọc mua nguyên cuốn sách còn hơn. Nguyên nhân của bài viết này xuất phát từ một lần ghé anh chơi, thấy trên bàn viết của anh có lá thư của nữ sĩ Vân Trang, tác giả tập truyện ngắn Chim Bao Ban Ngày, do nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tái bản. Tôi xin phép đọc lá thư và ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy một bà già ở tuổi 70 hăng hái ủng hộ chuyện bà già lấy le ông già. Đây là câu hát đùa của trẻ con ngày trước, trong cái đùa này có ý châm biếm, bà già rồi mà còn lấy le, với ai, chứ với ông già ở nhà thì không khéo ông ta lại nạt cho. Sau khi mở đầu thư theo lối phản đề, nữ sĩ Vân Trang quả quyết rằng cần khuyến khích chuyện bà già lấy le ông già, vì thời lấy le của người phụ nữ rất ngắn, chưa kịp biết cái vui của tụi con gái, đã phải oằn người dưới gánh nặng của người vợ, người mẹ với bao nhiêu trách nhiệm trên vai, còn thì giờ và tâm trí đâu mà lấy le. Chỉ đến khi về già, con cái trưởng thành, chỉ còn vợ chồng hữu hỷ với nhau, người phụ nữ bấy giờ mới có cơ hội để thực hiện cái quyền đó. Nếu phụ nữ đến tuổi 60-70 mà mỗi tuần, chỉ cần mỗi tuần thôi, được lấy le với ông già đã cùng chung sống đến cái lễ ngân hôn, kim hôn, được dắt tay nhau ra bờ sông nói chuyện tâm tình, thì đã ngăn được biết bao cuộc ly hôn đau lòng vào lúc cuối đời như báo chí từng đăng tải. Có thể lỗi ở ông, có thể lỗi ở bà, nhưng nói chung vì cả hai đều sống tất bật, ẩn ức cả thời gian dài, chưa lần nào nghĩ đến chuyện chiều chiều dắt ra bờ sông, trong khi cuộc sống muốn khỏi đơn điệu cần phải làm mới, không ngừng. Nữ sĩ Vân Trang hào hứng một hồi rồi giật mình thấy cái chỉ tiêu mỗi tuần một lần này, coi bộ khó khăn quá, chủ yếu là về phía các ông già, liền khiêm tốn hạ xuống mỗi tháng một lần. Hạ xuống nhưng vẫn kiên quyết. Bao giờ người phụ nữ được chồng đưa đi chơi mỗi tháng một lần cũng rất là hớn hở rồi. Thư kết thúc. Trời lúc này đang mưa to, tôi định viết một bài về những người trẻ lạ lùng mà viết không nổi, vì tôi cũng vào giai đoạn trẻ lạ lùng rồi. Chỉ có thể viết một bức thư không đầu không đuôi để anh đọc cho qua một cơn mưa vậy. Đó là nữ sĩ Vân Trang nhúng mình mà nói thế, chứ lá thư của nữ sĩ rất có đầu có đuôi, và những ý nghĩ trong thư phải nói là rất tươi tắn, mới mẻ và bộc lộ một tâm hồn nhân ái thiết tha với thân phận của người phụ nữ nói riêng và với con người nói chung. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã vào tuổi hoa giáp, nữ sĩ Vân Trang đã vượt ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng sự đồng cảm với con người và quan tâm đến xã hội của họ, tôi thấy sao mà trẻ lạ lùng. Đọc những tâm tình đó, tôi tin bạn đọc, nhất là bạn đọc lớn tuổi, sẽ cảm thấy ấm áp hơn để vượt qua những cơn mưa lớn trong cuộc đời. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2001. Sách của một thời. Gặp buổi nắng đẹp sau những ngày mưa gió ẩm ướt, tôi lui cui đem sách ra phơi. Lâu lắm rồi, dễ đã vài năm tôi không đụng đến các kệ sách cũ. Sách mua về đọc xong cất vào ngăn, ít ai lấy ra đọc lại. Những loại sách thường dùng, thường xem, thường tra cứu thì đã được bày ở một chỗ riêng, ngay bàn làm việc. Bây giờ ngồi tỉ mẩn dở từng trang sách cũ mới hay, hầu hết đã gần như không còn đọc được, vì đó là sách của một thời. Thời công nghệ in còn lạc hậu, máy vi tính chưa có, sách báo sắp bằng chữ chì, vào nhà in trở ra bột nhũ dính vàng tay. Thậm chí nhiều nhà in còn in Tibo, máy dập nện rầm rầm, làm gì đã có kỹ thuật in offset. Thời giấy má còn khan hiếm và chất lượng thì quá tệ. Ngày giấy Tân Mai, bây giờ ít nhà xuất bản nào dùng in sách, hồi đó được xem là sang lắm. Mà sách in trên giấy Tân Mai bây giờ cũng đã khó đọc lắm rồi. Giấy ố vàng ngày càng chuyển qua đen, chữ nổi lờ mờ, cố đọc vài trang đã nghe nhức mắt. Đó là nói loại giấy hạng nhất hồi đó. Còn phần lớn sách đều in trên loại giấy kém hơn, thậm chí là giấy tái sinh, sờ tay lên trang sách thấy lợn cợn như sờ lên cát ướt. Những trang sách ấy bây giờ làm sao đọc nổi, trừ trường hợp bất đắc dĩ không ai có đủ can đảm cầm lên lần mò từng chữ. Nhất là bây giờ ra hiệu sách thấy những tác phẩm in cách đây 15-20 năm đã lần lượt được tái bản và bày bán đầy, giấy ruột trắng tinh, giấy bìa dày cọp, sáng sủa tinh tươm, sang trọng. Sách đã không đọc được, còn giữ làm chi? Nhưng muốn đem bán ve chai cho đỡ chật nhà chật tủ, nhưng rồi lần dở thấy ở trang đầu cuốn, viết dưới giá treo cổ của Sifusik có ghi dòng chữ kỷ niệm năm cuối cùng đại học. Chợt bồi hồi nhớ lại đó là cuốn sách mình mua từ thời sinh viên kham khổ, thời nhịn ăn để chắc chiêu từng đồng mua sách báo. Dòng chữ ở trang đầu cuốn Chuyện Thường Ngày ở Huyện của Vervetskin, Liên đội Cơ động 7 những ngày về phép, lại gợi nhớ đến những ngày còn đội nắng dầm mưa đào kênh ở Củ Chi dưới màu áo thanh niên xung phong. Ngày mua ghi ở bộ, tuyển tập Nguyễn Tuân, Củ Xì thì nhắc đến những ngày công tác ở quận đoàn quận 6. Lúc đó muốn chui vào hiệu sách quốc doanh ở đường Tháp 10 mua bộ sách này, phải có giấy giới thiệu cơ quan. Rồi còn phải giành giật xếp hàng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi loạt sách của nhà xuất bản tác phẩm mới như Cội Rễ, Thế Kỷ Ánh Sáng, Lửa và Hủi, Những Miền Trái Chín, Đất Dự v.v. in trong những năm 1984-1986, giúp tôi nhớ lại thời kỳ đi dạy học ở trường Bình Tây, cứ 10 bữa nửa tháng lại đạp xe lọc cọc lên chi nhánh nhà xuất bản tác phẩm mới. Bây giờ đổi tên thành Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ở một con hẻm đường Hai Bà Trưng để hí hửng khuân về những cuốn sách mới. Những tháng, những ngày, những kỷ niệm, những gương mặt bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp như thế cứ hiện ra theo từng dòng chữ ngắn ngủi, từng con số ngày tháng ghi nguệch ngoạc trên trang đầu mỗi cuốn sách. Kéo theo nó là những thước phim về từng giai đoạn xã hội, những biến cố, những dâu bể đổi thay như những trang biên niên sử nao lòng. Thế là phơi xong, tôi nâng niu xếp từng cuốn sách lại, trân trọng xếp vào kệ sát tường. Sách cũ, giấy đen, không còn đọc được, nhưng nó lại có giá trị của những trang nhật ký cuộc đời. Nó là kỷ niệm, là nhắc nhở, là những cuốn sách không phải để đọc mà để nghĩ ngợi, để suy tư, để ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người. Bán chúng làm chi? Vì giữ chúng thì chật nhà, nhưng không có chúng, cuộc đời ta bỗng hóa ra buồn tên, trống rỗng. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật, 15 tháng 7 năm 2001. Chia tay buổi chiều. Hôm rày trời cứ mưa rả rích suốt ngày, nhất là buổi chiều những cơn mưa lê thê khiến người ta ngại ra đường kinh khủng. Cứ chiều xuống là nước kín trời kín đất, hàng loạt đường phố bị ngập, xe cộ tắt máy, người người bị bợm lội nước dắt xe đi. Cái cảnh oái oăm này thật quen thuộc quá đỗi, dường như mùa mưa năm nào người thành phố cũng được chứng kiến. Có vẻ như nhà cửa bên trên mặt đất ngày càng phình ra, thì cái quan trọng bên dưới là hệ thống thoát nước ngày càng teo lại hay sao ấy. Có vẻ như khi thi nhau xây dựng những tòa cao ốc, người ta quên rằng để trở thành một đô thị văn minh hiện đại, bên cạnh những tiêu chuẩn khác, hệ thống cống ngầm là một yếu tố không thể không tính đến. Đến một thành phố để tham dự một giải bóng đá, một đại hội âm nhạc, một festival sinh viên thanh niên chẳng hạn, khách nước ngoài chắc chắn cần biết khi nước ở trên trời trút xuống cái thành phố mình đang ở, nó sẽ chạy về đâu. Thiên thượng lai thì rõ rồi, nhưng nếu không có đường rút thì nước cũng chẳng thể bôn ba đáo hải nổi, trời ạ. Ngày xưa khi viết những ca từ lãng mạn, em đến thăm anh một chiều mưa, mưa dầm về đường trơn ướt tiêu điều. Chắc chắn nhạc sĩ Tô Vũ không được chứng kiến nạn hồng thủy như chúng ta hiện nay. Ông thấy mưa dầm về, nhưng ông cũng thấy đường trơn ướt. Còn chúng ta không thấy đường xá đâu cả. Em có muốn đến thăm anh cũng chẳng có đường nào mà đến. Cố dọ dẫm không khéo lại lọt xuống miệng cống hay là hầm hố đang đào dở, thì chỉ có thăm ông vải. Người viết bài này không dám đến thăm ai, ngay cả đến sợ làm cũng ngại. Thôi thì ngồi nhà mở computer lang thang trên mạng, coi như một cách tiếp xúc với bên ngoài. Vào trang web của Net Nam, đọc một thăm dò ý kiến thấy nhiều thứ vui vui ngộ ngộ. Trước câu hỏi, thời gian ưa thích trong ngày của bạn, có 124 ý kiến tham gia. Kết quả buổi sáng chiếm 29% số phiếu, buổi trưa có 3%, và trong khi buổi tối và ban đêm giành được tới 33% sự ưa thích, thì buổi chiều chỉ vỏn vẹn có 2%. Thế là đi tung những chiều vàng trữ tình trong thơ ca âm nhạc. Buổi chiều đã bị đẩy ra ngoài lề trái tim, đã bị khai tử trong tâm hồn của những chàng trai cô gái trẻ tham gia cuộc bỏ phiếu mini kia. Bất chấp hình ảnh tuyệt vời của buổi chiều trong thơ Huy Cần, nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Bất chấp Hồ Dến làm nguyên một bài thơ chiều trữ danh, các chàng trai cô gái thời nay vẫn nhất quyết tẩy chay buổi chiều. Thi sĩ Xuân Tâm còn lạc hậu thê thảm hơn nữa, ông tuyên bố hùng hồn. Tôi đổi hai mai lấy một chiều, để tìm trong đó ít lời yêu. Ba ngày sáng quá, ban đêm tối, tôi sợ không mơ tưởng được nhiều. Khổ cho ông, cái mà ông sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để lấy cho được kia, nay đã mất giá lắm rồi. Lỗi tại ai? Tại trời đất thất thường, tại cái cống quá bé, tại những con đường thành phố không chịu cao ngang đỉnh lan bian cho nước khỏi ngập ứ. Nếu lỗi thuộc về con người, thì chắc tại bọn trẻ tham gia bỏ phiếu kia lòng dạ mau thay đổi quá, chứ ngoài ra những người khác có trách nhiệm gì đâu. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật, 26 tháng 8 năm 2001. Một chuyện nhỏ trong nhà. Gã họ Đỗ làm bên báo Sài Gòn tiếp thị điện thoại kêu tôi viết một bài về giáo dục giới tính con cái. Tôi la rần, viết làm sao được? Mà có biết gì đâu mà viết. Nhóc con nhà tôi là con gái, chuyện giáo dục gì gì đó là chuyện thì thầm của hai mẹ con, tôi đâu có đủ tiêu chuẩn can thiệp, dù là dự thính đi nữa. Gã họ Đỗ kỳ kèo, ráng nhớ kỹ đi. Tôi nổi quạo, nhớ cái con khỉ, con nhà ông là con trai, hễ có nhất cử nhất động gì là lạ là nó chạy đi mét với ông, nên ông có khối chuyện, tôi thì ngược lại chả có gì để nói đâu. Dòng họ Đỗ xìu như bún thiêu, hết cách thì coi hả. Thấy họ Đỗ buồn tình như sắp bỏ đi uống rượu tới nơi, tôi bóp muốn móp cái trán, và rồi mắt bỗng sáng trưng. Có rồi hả, thấy chưa, mà chuyện gì vậy? Bên kia đầu dây, mắt họ Đỗ chắc sáng hơn mắt tôi ít nhất 8 lần. Tôi nhớ là có lần, lâu lắm rồi, con gái tôi hỏi ý kiến tôi về chuyện kết bạn khác phái và tôi hí hửng kể lại cho họ Đỗ nghe cái lần giáo dục hiếm hoi đó của tôi. Họ Đỗ hét lớn đến nỗi tôi phải đẩy cái ống nghe ra xa. Nếu là điện thoại truyền hình thì tôi đã thấy gã nhảy từng từng rồi. Tuyệt lắm, tình cảm cũng là vấn đề dễ tính đấy, chuyện ông kể quá hay, viết lẹ đi, thứ hai đưa cho tôi. Tưởng gì chứ nhớ lại và viết ra cái cuộc đối thoại ngắn ngủn giữa hai cha con tôi thì quá dễ. Tôi hỏi, bao nhiêu chữ? 800 chữ. Tôi tính hỏi nhuận bút bao nhiêu, hy vọng gã đang trơn miệng sẽ nói 800.000. Nhưng sợ cái bệnh trùm sò mãn tính xui gã nói 800 đồng thì lỗ to. Tôi bèn thôi và ném cái ống nghe vào giá đỡ, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm con gái để khoe. Nào ngờ nghe xong ý định của tôi, nhóc con phản đối kịch liệt. Không, không, không ạ, ba không được đưa chuyện của con lên báo. Tôi chưng hửng. Chuyện đó có gì đâu con, chuyện nhỏ như con kiến mà. Con kiến con cũng không muốn ba đưa lên báo. Tôi tìm cách đánh vô lòng tham của con người ta. Chuyện như con kiến mà nhuận bút như con voi đó con à, 800.000 chứ ít gì. 8 triệu cũng không. Nhóc con hét lên với cái khẩu khí biết là không lay chuyện được. Đó là chuyện riêng tư của con không muốn cho bất kỳ ai biết. Tôi gọi điện cho họ Đỗ. Hỏng rồi. Sao? Con nhóc phản đối quyết liệt. Họ Đỗ ngơ ngác y hệt tôi. Lạ thật, chuyện đó có gì đâu. Chuyện thắc mắc biết hỏi ai của thằng con tôi đưa lên báo cả tỷ, nó cười hì hì. Thì tại con ông là con trai. Họ Đỗ im lặng một lâu, rồi thở đánh thược. Con trai khác, con gái khác, mà cái chuyện đó xảy ra hồi con nhóc nhà ông mấy tuổi? 13 tuổi. Bây giờ nó mấy tuổi? 16 rồi. Họ Đỗ reo lên, nghe như giọng của thằng cha Archimedes vừa từ bồn tắm bước ra. Vậy thì đúng rồi. Không những con gái khác con trai, mà tuổi 13 cũng khác tuổi 16 ông à. Làm việc với tụi nó, ba cái vụ này rắc rối, tế nhị, phức tạp lắm chứ không dễ như mình tưởng đâu. Tôi thấp thỏm. Vậy vụ bài báo sao? Bỏ quách đi chứ sao? Nghĩ tới 800.000, tôi tiếc hùi hụi nên viết cái kinh nghiệm đau thương này ra, may mà được đăng vô một tiểu phẩm, cũng vớt vát được chút đỉnh. Lạy trời! Bài viết đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 24 tháng 3 năm 2001. Bóng đá và cuộc đời. Bạn có tin trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, số phận luôn thích thú với những màn đùa cợt. Một thí dụ nhỏ về vở kịch 5 màn nhé. Màn 1, nếu Croatia không tách ra khỏi 5-4, World Cup 98 sẽ có một cặp tiền đạo tuyệt đẹp trong mọi nghĩa, đó là Mijatovic và Suker. Cả hai đều là siêu kỹ thuật gia, đều là đại biểu đáng ngả nón của lối đá tấn công đẹp mắt. Màn 2, số phận phân cho mọi người một lá cờ để phụng sự, nhưng lại dồn họ vào một câu lạc bộ để phục vụ, đó là Real Madrid. Màn 3, ở Real Madrid, khổ thay, chàng trai tài hoa Croatia là cầu thủ dự bị cho chính chàng trai tài hoa 5-4. Màn 4, thật trớ trêu, trong những ngày hè ở Pháp, cầu thủ dự bị Suker trở thành vua phá lưới và đội bóng của chàng trở thành đệ tam anh hào thế giới, trong khi đội 5-4 của cầu thủ chính thức Mijatovic bị chặn lại trước ngưỡng cửa tứ kết. Nhưng nếu số phận chỉ trêu ngươi có vậy thì bóng đá cũng chưa đáng sánh với cuộc đời cho lắm. Màn 5, màn đùa dai này mới thật là Sveslavi. Suker là người duy nhất trong giải sút thành công 2 lần cùng một quả 11m, bị trọng tài bắt đá lại để tiễn đoàn quân của Hagi ra phi cảng. Còn Mijatovic lại là người duy nhất trong giải sút hỏng phạt đền và bằng cách đó đã sút thành công đội bóng mình về nước êm ru. Tôi là người yêu cả Suker lẫn Mijatovic. Sự khổ tâm này chính là màn 6 vậy. Nhưng nếu đã nói đến các quả penalty, không thể không nhắc đến quả penalty bi hùng và thống thiết do Roberto Baggio thực hiện trong trận Ý gặp Chile. Anh là người đá quả 11m cuối cùng cho đội Ý ở World Cup 15 và là người đá quả 11m đầu tiên cho đội Ý ở World Cup 16. Giữa hai quả 11m này là cả một quãng đời bị đầy ải và vùi dập. Bị cả đất nước quay lưng và quy tội sau quả đá hỏng năm 94, từ thiên thần tóc đuôi ngựa trở thành kẻ tội đồ, Roberto Baggio vẫn không chịu để mình bị ngã quỳ. Vẻ mặt của anh lúc tiến đến chấm phạt đền trước khung thành của đội Chile là vẻ mặt của người đàn ông quyết lấy lại thanh danh trong khi vẫn chưa đủ sức gạt bỏ được sự ám ảnh ghê gớm của định mệnh. Đó là vẻ mặt vừa cương quyết, vừa não nùng, vừa tự tin lại vừa chịu đựng. Tôi gần như không dám nhìn Roberto Baggio sút quả bóng mang màu sắc số phận đó. Lúc này quả sút đó không còn là trò chơi nữa, mà là sự thách thức số phận. Mà là bi kịch cổ điển Shakespeare, to be or not to be. Đó không thể là quả bóng trung hòa, quả bóng sẽ chỉ đi về một trong hai hướng, hoặc là về phía chiếc nôi ru, hoặc là về phía nấm mồ, điểm khởi đầu và điểm kết thúc của cuộc đời. Nếu sút thành công, Roberto Baggio một lần nữa được sinh ra. Nếu thất bại, là một sự chôn vùi vĩnh viễn. Lúc đó không còn là Roberto Baggio nữa, mà là Marine Moth, River of No Return, dòng sông vĩnh biệt. Ôi, cái hình ảnh Roberto Baggio lầm lũi tiến đến chỗ quả bóng lúc đó, sao lại gợi nhắc đến thế cái hình ảnh của Kinh Kha trước khoảnh khắc vượt qua sông dịch. anh hùng nhất khứ bất phục phản. May sao Roberto Baggio đã trở về. Cuối cùng Roberto Baggio là con phượng hoàng phục sinh từ tro than hất hủi. Theo tôi, anh là người chơi hay nhất trong đội Ý 98 và là một trong những cầu thủ chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc nhất giải. Chúng ta cũng có thể chứng kiến không ít những nghịch lý cuộc đời trong bóng đá. Chẳng hạn tôi không thể hiểu tại sao khi mà Cleaver nhảy lên đánh đầu vào lưới Taffarel thì các hậu vệ Brazil không những không nhảy lên truy cản, lại còn nhất tề rùng thấp người xuống cho bóng dễ bay qua. Ngược lại, khi tiền vệ Petit của Pháp sút một quả bóng sạch từ xa vào lưới của Smartwatchell trước một rừng chân, thì các hậu vệ của Đan Mạch lại đồng loạt thi nhau nhảy lên để bóng chui qua cho tiện. Lúc đó, nếu một và chỉ cần một hậu vệ không nhảy lên, thì quả bóng hú hòa kia có lẽ sẽ bị chặn lại. Bạn có hiểu được tại sao như vậy không? Chắc là không, và may mà bạn không hiểu, bởi nếu hiểu rõ ràng bóng đá, chắc chắn ai thèm xem đá bóng. Cuộc đời cũng vậy thôi, đôi khi trong một tích tắc ta phải quyết định nhảy lên hay rùng người thấp xuống. Cái quyết định nhiều lúc chính ta cũng không hiểu tại sao, dù chỉ cần một sai lầm bé bằng cái mắt mũi là ta phải lập tức trả giá, bạn à. Bài viết đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị, tháng 8 năm 1998. Chuyện miền Tây. Lễ Quốc Khánh vừa rồi, vợ chồng tôi đi Bến Tre chơi nhà một người bạn, đó là anh Ba Đực. Nói đúng ra vợ chồng anh Ba Đực là bạn của thằng em tôi. Thằng em tôi thứ 6, 10 năm trước đi buôn trà từ Bảo Lộc xuống miền Tây, quen với anh Ba hay ở lại nhà anh. Tôi với anh bằng tuổi nhau, nhưng vì tôi là anh của thằng 6 nên vợ chồng anh kêu tôi bằng anh, con cái anh kêu tôi bằng bác. Bác hai. Trước nay chưa có ai kêu tôi bằng bác, nghe đám con cái bạn bè tôi kêu tôi bằng chú đã là quá màng, đã thấy mình già lắm rồi. Xuống miền Tây tự nhiên được phong chức bác ngang xương, tôi thấy mình già khọm. Nhưng sự đời đâu có dừng lại ở đó. Dân quê thường dựng vợ gả chồng sớm hơn dân thành phố. Còn tôi năm nay mới vô lớp 12, mà hai đứa con gái anh Ba Đực đã lấy chồng sinh con từ đời nào rồi. Cho nên vợ tôi mới bước vô nhà đã nghe tiếng con nít lanh lảnh. À, bà hai xuống chơi má ơi, ông hai có xuống không bà hai? Tôi loay hoay cởi giày đằng trước hiên, tai nghe rõ từng lời nhưng đâu có nghĩ hai cái chữ ông hai khủng khiếp kia là nhằm để chỉ ngay chốc mình. Đến khi biết mình chính là nhân vật ông hai đó, tôi thiếu điều muốn sụm. Tôi tới nhà anh Ba Đực lúc 2 giờ chiều, tắm rửa ăn uống qua loa rồi chui vô giường nằm nghỉ. Không biết ngủ được bao lâu, đang mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng người ồn ào, tiếng gà vịt quang quát. Tôi ngồi dậy lò dò đi ra, thấy nhà đầy nhóc người. Dòm quanh một vòng thấy cá bơi trong thau này, tôm bơi trong thau kia, góc này một con gà, góc kia một con vịt. Tôi ngó anh Ba. Ủa, bữa nay có đám dỗ hả chú Ba? Dỗ quậy gì đâu, nghe nhà tôi có khách Sài Gòn xuống chơi, bà con lối xóm. Ra đó là cách bày tỏ tình cảm và lòng hiếu khách của dân miền Tây. Lúc tôi xuống xe đò, đi dọc theo con lộ đất vô nhà anh Ba, thì lối xóm đã phát hiện rồi. Và trong khi tôi chập mắt thì anh Ba đã kịp sai thằng con quăng lưới xuống ao bắt lên mấy con cá tai tượng to đùng. Anh Mười đã kịp sai vợ xách qua con vịt sim, dì Sáu ẩm qua con gà, chú Phước chở tới thùng bia và ông Út cũng kịp vớt đem qua mấy con tôm sú to cộ nuôi dưới đìa. Nội chừng đó, tôi đã ngạc nhiên quá sức rồi. Đến khi nghe anh Ba chỉ tay vô từng người giới thiệu, tôi càng sửng sốt hơn nữa. Những con người nhiệt tình đó hóa ra đâu có bà con gì với vợ chồng Ba Đực, nghĩa là chẳng có bổn phận gì, dù là bổn phận sơ sơ, để tiếp tụi tôi, chỉ trừ anh Mười là ông xui của anh. Chẳng qua thấy có khách từ xa ghé sớm, bà con muốn bày tỏ chút tình địa chủ. Cảm động nhất là cô Tư sau hè, nghe vợ chồng Ba Đực có khách, trong nhà đang trống trơn, cô dòm quanh quất thấy đằng góc bếp có chai mỡ liền lật đật quơ lấy chạy qua. Tôi xuống Bến Tre nhằm mùa mưa, bùng sình lầy lội, lui tới khó khăn. Cây cối gặp lúc trái mùa, mận xoài trùi lũi. Mấy đứa con anh Ba đề nghị chèo xuồng ra vàm sông hái bần. Tôi theo sắp nhỏ cởi xe gắn máy đi cả chục cây số. Tới nhà quen gửi xe, cả đám mượn xuồng chèo ra cửa sông. Trái bần trông đẹp mắt, bần non cắn vô nghe chua chua chát chát. Chấm muối ớt hay mắm ruốc ăn cũng vui miệng. Nhưng bần chín thì chua lè chua lét. Dân Sài Gòn cắn thử một miếng đều liền hết xuống sông. Thằng Trương con Ba Đực tính mượn xuồng đuôi tôm chạy qua cồn bên kia sông, nhưng chẳng may trời đổ mưa đành quay lại. Lúc lên bờ người ngợm ướt như chuột lột, ngó con đường nhão nhè nhão nhẹt, mặt mày tôi méo xẹo không biết làm sao quay về. Đang lúc ngán ngẩm, thình lình thấy một chiếc xe lôi lao tới. Ngồi trên xe là thằng Lệ, cháu chú Phước. Lệ lái xe lôi, đang ngồi nhậu nhà ba đực. Thấy trời đổ mưa biết tụi tôi bị kẹt, chẳng cần ai nhờ. Tự động đứng lên xách xe lôi chạy vô đón. Bữa đó Lệ bỏ mần, ngồi lai rai với khách. Hôm sau tới phiên thằng Tư Cơn. Cháu anh Mười, sống bằng nghề chở trái cây giao hàng trên thị xã cũng bỏ mần, lái vỏ lại chở vợ chồng tôi đi khắp xứ. Tư Cơn hào hứng nói, bác Hai thích, con bỏ mần mấy bữa chở bác Hai qua Trà Vinh chơi. Cũng là cách tỏ tình địa chủ. Chủ có thể nhịn, có thể thiệt thòi, chứ khách bao giờ cũng được tiếp đón nồng hậu, ưu tiên số một. Cũng như chú Phước, chủ tiệm vải lớn trên chợ xã, hẹn vợ chồng tôi lên chơi, sẵn sàng đóng cửa tiệm nghỉ bán một ngày để cả gia đình tiếp khách cho chu đáo. Mà đâu phải là khách thân thuộc hay khách làm ăn mối lái gì cho cam, chỉ là khách đi chơi lông bông mới gặp lần đầu. Hiểu khách đến mức đó, tôi nghĩ chắc chỉ có ở miền Tây. Dân miền Tây hiếu khách quá, khách cũng khổ. Ở chơi có hai ngày mà cả chục nhà chèo kéo tới thăm. Rồi lúc về nhà nào cũng bắt ghé qua, người tặng quầy dừa, người biếu nải chuối, người dúi bó mía, kẻ ký tôm, kẻ ký cá. Mùa mưa đường lầy, xe đò đổ trên lộ đá xa cả cây số, vậy mà vợ chồng tôi phải è lưng khệ nệ xách theo đủ thứ đùm đề. Mà những thứ đó ngay tại thành phố hay dọc đường ở đâu chẳng có, tấp xe vô mua lúc nào chẳng được. Nhưng tôi vẫn phải đem theo, vì cái nặng của đồ vật vô tri có thể bỏ lại, nhưng trong mớ quà tặng kia, có cái nặng của tình cảm bà con miệt vườn. Mà cái tình cảm đó thì hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Như thằng con ba đực, tôi đi một quãng xa mà vẫn còn nghe nó hãnh diện khoe với bạn phía sau. Bác Hai tao đó, ở Sài Gòn, bác tao đặt thơ đó nghe mày. Tôi đâu có đặt thơ. Ở Sài Gòn tôi làm báo viết văn, nhưng với dân Bến Tre dường như cái gì liên quan đến chữ nghĩa đều gọi chung là đặt thơ hết ráo. Không biết có phải vì vùng đất đó quá nổi tiếng với thi hào Nguyễn Đình Chiểu nên mọi chữ nghĩa trên đời đều nghiễm nhiên mang hơi hướm Lục Vân Tiên. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2002. Lại chuyện miền Tây. Kỳ trước tôi kể chuyện xuống Bến Tre, kể về cái tính hiếu khách đặc biệt của dân miền Tây. Chuyện đã cạn lời, tưởng không còn gì để hầu chuyện bạn đọc. Không ngờ cách đây 3 ngày, tôi nhận được một phong thư dày cộm từ ấp Mỹ Đức gửi lên. Ấp Mỹ Đức là ấp vùng sâu vùng xa trong 8 ấp thuộc xã Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày. Đường xá lầy lội rất khó đi. Gặp trận mưa lớn, xe gắn máy hết lối đi đã đành, mà xe lôi xe ngựa cũng tắt đường. Vợ chồng thằng Đạt con anh Mười ở ấp này, hôm tôi ghé nhà nó chơi phải đi bằng vỏ lãi của Tư Cơn, chạy men theo kênh rạch khoảng chục cây số. Ghé nhà thằng Đạt nói 3 điều 4 chuyện, tôi nhìn quanh quất thấy trên vách treo tờ giấy ngồ ngộ, không ra huân chương cũng chẳng giống các loại bằng khen tôi thường thấy. Giấy gì vậy mày? Tôi hỏi. Dạ cái này là thư cảm ơn đó bác Hai. Tôi tò mò bước lại coi, ra đó là thư cảm ơn của ấp về chuyện vợ chồng thằng Đạt đóng góp 100.000 đồng để ấp làm đường. Tôi ngó ra con lộ đất nhão nhẹt trước nhà. Con đường này đây hả? Dạ, sắp tới ấp tính sửa đường cho bà con đi lại mà không đủ tiền, mới vận động các hộ trong ấp đóng góp. Nghe thằng Đạt nói một hồi tôi mới biết sửa đường theo kiểu nhà nghèo của ấp Mỹ Đức, xét ra cũng chẳng to tát chi, không lát đá cũng không trải nhựa, chỉ mong kiếm đủ tiền mua vài ghe sỏi về rải lên để người lớn đi mần, con nít đi học, mơ ước thật đơn sơ quá đỗi. Tự nhiên tôi nói, ê, cho tao góp với được không mày? Rồi sợ nó không chịu tôi nói thêm, để mai mốt tao có trở xuống đây tao cởi xe máy đàng hoàng tới thăm mày cho oai. Đạt hớn hở nói, được chứ bác Hai, ấp con là ấp nghèo mà. Nghe bác góp tiền làm đường chắc trên ấp mừng lắm. Tôi móc túi đưa thằng Đạt 100.000. 100.000 dưới này chắc là lớn chứ ở Sài Gòn chẳng ghê gớm chi. Cho nên tôi quên mất chuyện đó. Về thành phố cũng chẳng nhớ. Kỳ rồi viết bài về Bến Tre cũng không nhắc tới. Không về cách đây 3 ngày tôi đang ngồi nhà bỗng thấy thằng Đạt lù lù đi vô. Lên chơi hả mày? Dạ con lên đưa bác Hai cái này. Đạt dúi vô tay tôi một phong thư dày cộm. Tôi dở ra coi thấy lá thư cảm ơn của ấp Mỹ Đức. Thay mặt đảng và nhân dân ấp Mỹ Đức, chúng tôi đón nhận tấm lòng hảo tâm và chân thành cảm ơn ông bà đối với hoàn cảnh ấp nhà của chúng tôi, đã nhiệt tình ủng hộ 100.000 đồng để sửa chữa lại đoạn lộ từ ấp Mỹ Đức đến hương lộ 23 Bình Đông. Đây là tình nghĩa hết sức trân trọng, đã hộ giúp nhân dân chúng tôi trong lúc cơ sở hạ tầng còn nhiều hoàn cảnh đối với một vùng xa xôi hẻo lánh. Với vốn quý này, sẽ tận dụng xứng đáng vào việc sửa chữa đoạn lộ Mỹ Đức - Bình Đông để xe cộ lưu thông dễ dàng hơn mà chúng tôi đang ao ước. Chúng tôi sẽ thông báo cho nhân dân trong ấp được rõ tấm lòng nhiệt hộ của ông bà. Chúng tôi và nhân dân trong ấp quyết tâm bảo vệ đoạn lộ lâu bền để khỏi phụ lòng giúp đỡ của ông bà. Chúc ông bà dồi dào sức khỏe, an khang hạnh phúc. Ở dưới ký tên dày đặc, bí thư chi ủy, chi bộ ấp, trưởng ấp và trưởng ban công tác mặt trận. Chữ nghĩa của lá thư khá cọc cạch, nhưng tình cảm và sự trân trọng thật chân thành cảm động. Trong phong bì còn có thêm lá thư của ông Nông Thành Nam, một cán bộ hưu trí ở ấp. Kính gửi anh chị, tôi là một cán bộ nghỉ mất sức của công ty điện ảnh Bến Tre, tưởng rằng về quê an nhàn bồi dưỡng sức khỏe. Nhưng ở ấp nhà, bà con còn quá khó khăn, hệ thống giao thông chưa có gì cả. Thế là còn hơi thở cuối cùng tôi cũng tham gia với bà con xây dựng. Nhưng do ấp nằm xa chợ búa trong chiến tranh ít học hành, nên kiến thức kinh tế bà con chưa bao nhiêu và nảy ra tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Ấp hiện nay có phân nửa đường đá đỏ mà hư hỏng nhiều, nửa ấp còn lại hiện là đường đất lầy lội vào mùa mưa. Chúng tôi cố gắng xin cấp trên được 20 triệu và vận động bà con đóng góp mỗi hộ 160.000 đồng, nhưng sức đóng góp của bà con không có. Hiện đang mùa giáp hạt, có hộ chạy ăn từng bữa lấy đâu ra tiền. Hôm nay tôi mạo muội viết thư này đến anh chị với tấm lòng biết ơn một nghĩa cử, thương tình một ấp ở vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng nhiều bom đạn trong chiến tranh và nghèo nàn trong kiến thiết. Anh chị quan tâm thương cho ấp nhà, chúng tôi vô cùng cảm động, ơn này chúng tôi nhớ mãi. Thú thật tôi đọc xong hai lá thư, lòng vừa cảm động vừa thấy mắc cỡ. Hôm đó ở nhà thằng Đạt, tôi có móc túi lấy ra 100.000 cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa đến dân tình của ấp. Cái nghĩa cử đó được thực hiện một cách có thể nói là hời hợt. Không ngờ chính quyền và người dân ấp Mỹ Đức coi đó là cái ơn lớn, bắt thằng Đạt cởi xe gắn máy từ mỏ cày lên tuốt thành phố, giao thư cảm ơn tận tay tôi, khiến tôi phải ngỡ ngàng. Cho đến khi thằng Đạt quay về rồi, tôi vẫn cứ ngồi ngay ra với hai lá thư trong tay, mà cái tâm trạng đó nếu có ai rơi vào chắc cũng giống như tôi. Xã hội tất nhiên khó khắc phục ngày một ngày hai, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo. Vả lại đó là trách nhiệm của những vị điều hành đất nước. Nhưng đứng về mặt con người, khi gặp phải chuyện này, thú thật là tôi không khỏi áy náy về cái tâm lý thờ ơ, cũng như sự thiếu thấu hiểu về hoàn cảnh sống của một bộ phận lớn đồng bào mình. Trong những ngày này tôi đọc trên báo của Bộ Công an thấy kể chuyện hai cậu ấm con nhà quan thi nhau xem ai đốt nhiều tờ 100 đô la Mỹ hơn. Cậu ấm thứ ba xài 40 triệu một tháng cho việc hút sách. Cậu ấm thứ tư xài 60 triệu một tháng cho karaoke có tay vịn. Rồi tôi nhớ đến bọn tham nhũng đục khoét của dân hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng. Mà chẳng nói chi đến những gương mặt đen, chỉ nội trong cuộc sống đời thường thôi. Những cuộc nhậu hàng triệu, hàng chục triệu diễn ra hàng đêm và quanh năm suốt tháng ở các quán nhậu thành phố, hoặc một cặp vé chợ đen giá 1,5 triệu để vào xem cuộc thi Hoa hậu mới đây, đủ khiến tôi chạnh lòng nhớ đến cái ấp Mỹ Đức xa xôi nọ. Chính quyền và người dân chất phác nghèo nàn ở đó, nếu có được khoản tiền tương đương một bàn nhậu thì chừng 5 cặp vé kia thì chắc họ hạnh phúc biết bao. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2002.